Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời Pháp hôm nay Thầy sẽ nói về nghiệp không phải là định mệnh. Tất cả quý Phật tử đều thường hay nghe hoặc nói: trời ban cho tôi được sức khỏe, trời ban cho tôi được giàu có, nhờ trời cho tôi được cái này cái nọ. Tức là tin vào định mạng, tin vào có một cái vị nào đó an bài tất cả những gì cho cuộc sống của chúng ta, chứ không bao giờ tin vào chúng ta. Trái lại đạo Phật á, thì là một cái đạo chủ trương nhân chủ, nhân bản, dân chủ. Tức là mình làm chủ mình, mình quyết định vận mạng của mình, thăng hay trầm đều do mình. Do đó cho nên cái nghiệp là cái điều hết sức là quan trọng. Mà trong Phật giáo, mọi Phật tử, các bậc xuất gia lẫn tài gia đều tin vào nghiệp. Nghiệp là cái điều hết sức căn bản. Nghiệp là cái bản lành của mình, là những cái gì căn bản trong cái cuộc đời của mình. Cho nên nếu người Phật tử tin vào nghiệp, tức là tin vào cái hành động có tác ý mà chúng ta đã làm trong quá khứ hay là chúng ta làm trong hiện tại, nó sẽ ảnh hưởng đến, đã ảnh hưởng và sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Thì khi đó chúng ta mới có thể tu hành được, chúng ta mới có thể vui vẻ trong cuộc sống của chúng ta được, chúng ta có thể vươn lên được, chúng ta có thể làm chủ, không bao giờ cho chúng ta đi vào bốn ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Mà trái lại chúng ta nương vào pháp của Đức Phật để làm cho cuộc sống của chúng ta vươn lên. Thành ra nếu mà tin vào định mạng á, thì cứ giao cho trời đất, ai sắp xếp sao là mình theo vậy. Cuộc sống của mình bây giờ nó nghèo, trời cho nghèo nó phải nghèo thôi à, chẳng hạn nè. Trời cho mình giàu thì mình hưởng mình thôi à, cho mình nhiều con cứ việc sinh. Bởi người Ấn Độ á, 9 tuổi đã sinh rồi. Brahma cho mình sinh bao nhiêu cũng được. Trong khi Ấn Độ kêu gọi mỗi gia đình chỉ 2 cháu mà thôi. Nếu ai mà sinh được 2 cháu thì có phần thưởng. Nhưng mà nói không, không tin chính phủ, tin vào Brahma thượng đế an bài cho mình sinh ra có nam có nữ để sinh bao nhiêu cũng được. Thì khi mà mình tin vào cái định mệnh hay là tin vào cái đấng thần linh ban ơn giáng phước cho mình sắp xếp cuộc đời của mình, thì cuộc đời của mình không vươn lên nổi. Chính vì mà cái xã hội Ấn Độ họ tin vào thần linh nhiều, trong bao nhiêu đời này qua đời kia họ tin vào thần linh như vậy, họ mới chia giai cấp. Người nào mà cao quý là cứ cao quý hoài, người nào mà vua chúa là vua chúa hoài, người nào mà bần cùng hà tiền là bần cùng hà tiền hoài. Còn mình khác, mình bây giờ nghèo, mình vui vẻ. Kiếp trước mình đã tạo cái nghiệp gì mà bây giờ mình nghèo? Bây giờ chúng ta cố gắng tạo những nghiệp lành lên để chúng ta sẽ vươn lên trong cuộc sống hiện tại và chúng ta có thể vươn lên trong cuộc sống tương lai. Điều đó là điều hết sức quan trọng. Thế nên tin vào nghiệp nó có một cái điểm rất là quan trọng, là nó sẽ đưa mình lên, vươn lên, vui vẻ mà sống. Ví dụ như bây giờ có người sinh ra tự nhiên tật nguyền, có người sinh ra thì đẹp đẽ, có người sinh ra thì xấu xí, có người sinh ra bình hoàn, có người sinh ra thì mạnh khỏe. Thì nếu chúng ta biết cái nghiệp như vậy, chúng ta sẽ vui sống cuộc sống của chúng ta. Mình có cái nghiệp quá khứ mà bây giờ chúng ta phải nhận lệnh như thế này, thôi chúng ta sẽ vui sống, rồi chúng ta từ từ chúng ta sẽ thay đổi cái nghiệp này đi. Thì cái người mà bị tật nguyền hay người mà có thể bình hoàng xấu xí, có thể chúng ta cố gắng làm lành lãnh dữ, chúng ta hiếu thuận với cha mẹ, chúng ta biết tạo những cái nghiệp lành trong đời, bố thí trì giới tham thiền, thì rồi chúng ta từ từ mình vui. Bà có công nhận là khi một người mình vui tự nhiên người mình đẹp không? Thế một người mình vui vẻ thì tự nhiên nó đẹp đẽ, nó khỏe mạnh. Thì có người mà có tật nguyền cái bình hoàng mà nghĩ rằng đây là kiếp quá khứ chúng ta làm cái gì sát sanh nhiều cho nên bây giờ nó đau ốm bình hoàng hoài như thế này chẳng hạn à, thì khi đó chúng ta mới bắt đầu mới cố gắng mới vươn lên tụng kinh niệm Phật tham thiền, thế cuộc sống của mình mặc dầu nó yếu đuối nhưng mà tâm hồn của mình nó tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng thơ thới, thì cuộc sống của mình cũng vươn lên. Cho nên tin vào nghiệp, không tin vào ai an bài cho cuộc sống của mình hết, thì khi đó chúng ta mới làm chủ được vận mạng của chúng ta. Thế nên trong Phật giáo cái nghiệp á, chứ không phải gọi là karma, nó có một cái ý nghĩa là cái gì mà mình làm mà có cái tác ý đó, là cái là nghiệp. Ví dụ như có những cái mà mình làm do cái thân của mình gây ra, Ví dụ như mình không thấy, mình quơ tay một cái này mà đụng mặt người nào chẳng hạn, thì cái đó mình không cố ý. À, cái nó không có bị cái nghiệp nặng như chúng ta cố ý thấy mắt người ta đang sáng như vậy mà chúng ta đánh cho người khác lùi mắt đi. Thì cái tác ý hết sức quan trọng. Nhưng mà cái tác ý đó nó cũng còn có cái thân với khẩu nữa, chứ không phải chỉ tác ý không. Ví dụ trong kinh Đức Phật dạy về cái giới sắc sanh. Khi mà chúng ta quyết định ai phạm giới sắc sanh, nó phải có năm chi. Ví dụ chúng sanh có thức tánh, thứ nhất biết rằng chúng sanh có thức tánh là có sự sống đó, cố ý giết, cố gắng giết, và chúng sanh chết do sự cố gắng ấy phạm giới sắc sanh. Ví dụ bây giờ có người đi ngang qua mình nói muốn giết cái người này chứ, rồi nghĩ vậy, mới nghĩ thôi cái tự nhiên nghĩ là không được, mình muốn sống thì người ta cũng muốn sống, tại sao mình giết? Như vậy nó chưa phải nghiệp, chưa bị nghiệp để chúng ta phạm giới sắc sanh đó. Thế đó, nhưng mà cái ý hết sức là quan trọng. Chê ta na hăng phích gở vê cam măng và đa mi, Như Lai gọi tác ý là tạo nghiệp. Đấy, tác ý là rất nguy hiểm. Cho nên khi làm một cái gì đó, nếu mà chúng ta làm lành cũng vậy mà làm ác cũng vậy, nhất là chúng ta làm lành phải có cái tác ý, chứ đừng nghe ta làm cái mình ai vua mình làm theo, mình không có ý thức gì cả. À, ví dụ nó có hiếu thuận với cha mẹ thì mình biết là mình có bổn phần với cúng dường cha mẹ, hiếu thuận với cha mẹ, hay là mình lễ Phật mỗi buổi sáng, không phải là mình bắt chước người ta mà là mình lễ, mình phải nghĩ à, Đức Phật là Ngài hoàn toàn giác ngộ, Ngài là thanh tịnh, Ngài là trí tuệ, còn mình là tham lam sân hận si mê, bây giờ đê đầu đảnh lễ Phật pháp tăng tam bảo để làm gì? Để cho mình khơi sáng cái tâm hồn của mình ra, để cho mình vươn lên, để cho mình học đòi đức tánh của Đức Thế Tôn. Thì như vậy có cái tác ý đó mới quan trọng. Thầy nói đôi khi một chén nước trong, một lòng thanh tịnh, một lời thành kính, một tịnh hương nguyện, không có gì hết mà tâm tư hết sức là sáng sáng sủa, hết sức là tôn kính đối với Phật pháp tăng, thì cái của đó ít đi nữa mà chúng ta cúng dường với một cái tâm hồn hết sức là tôn kính, với một cái ý nghĩa hoan hỷ, thì khi đó cái phước báo là nhiều. Còn mình nghe ta làm, mình làm theo đó thì nó cũng có phước, nhưng mà mình phải có cái tác ý rõ ràng. Thật ra trong cái nghiệp của Phật giáo đó là cái tác ý là cái điều chính. À, mặc dầu nó có cả thân, cả khẩu thêm vào đó nữa. À, thì như vậy người Phật tử cần phải tin rằng ta sống với cái nghiệp của ta. Trên đời này ai cũng có bạn cả. Nhưng mà cái bạn nào thì cũng phải xa. Đức Phật nói bạn, vợ chồng là người bạn lâu dài nhất trong đời. Thì cái đó chúng ta không công nhận. Không có bạn nào mà dài bằng vợ chồng cả. Nhưng mà cái bạn này á, không đi chung với mình, chết rồi cũng phải chia tay, đi riêng ra thôi. Mỗi người mỗi ngã, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chẳng có hẹn chung, chết một chỗ, chôn chung một hòm, không thể được. Và bản thân ở trong đời, ngoài cái vợ chồng đó ra, chúng ta cũng có thể chia tay nhau bất cứ lúc nào, vì một hoàn cảnh nào đó. Nhưng mà cái một cái người bạn mà chúng ta khó chia tay được, đó là nghiệp. Người bạn này là đi theo mình thôi, mình làm cái gì mình chịu cái đó. Đó, bây giờ chúng ta có sự sai khác với nhau về địa vị, về sức khỏe, về kiến thức ở trong đời, tất cả đều do cái nghiệp chúng ta làm trong quá khứ. Biết được như vậy chúng ta hoan hỷ thọ lành, rồi chúng ta từ từ chúng ta vươn dậy, chúng ta tạo nên những cái nghiệp tốt trong hiện tại để chúng ta sống trong hiện tại được vui và trong tương lai chúng ta được vui. Khi tin được như vậy rồi, chúng ta không tin viễn vong, không có bị ai lừa rằng là nếu tin như thế này sẽ có một đấng thần linh ban ơn giáng phước như thế này, và chúng ta làm tội rồi chỉ cần công nhận một vị nào đó mình hết tội, không thể được. Mà chúng ta phải biết rằng chúng ta đã làm tội rồi, bây giờ chúng ta sám hối rồi để cho tâm hồn nhẹ nhàng, nhưng mà cố gắng làm thêm các việc lành để việc lành nó nhiều, cũng như có chiếc đò để chở hòn đá, chứ không có chiếc đò hòn đá không cách nào mà mang qua sông được. Và chúng ta lỡ làm tội rồi, chúng ta phải làm phước thật nhiều đó, sám hối cho nhẹ nhàng rồi mà làm phước thật nhiều, để chi cái phước nó có thể nó mạnh hơn cái tội, để chúng ta có thể lướt qua được như chiếc thuyền đưa đá qua sông. Khi mà nói về nghiệp như vậy, chúng ta thấy nó rất là rộng rãi và đôi khi nó quá tổng quát khó hiểu, cho nên trong kinh có lược ra nhiều cái thứ nghiệp để chúng ta xác định và chúng ta thấy rõ ràng để chúng ta hành động. Ví dụ trong kinh nói rằng là nó có bốn cái loại nghiệp nói về phương diện công tác, trong đó là sanh nghiệp. Sanh nghiệp thì quý vị biết là cái nghiệp để mà cho ta cái sự sống này, cho ta sự sống. Có người nói thế này, khi chúng ta chết rồi thì cái phần danh về sắc á, danh là cái gì? Là về tâm. Mà sắc là vì gì? Là về cái thân tưởng của mình đây, cái thân tưởng của mình đây. Còn cái mà thọ tượng hình thức là thuộc về tâm. Nhưng mà khi mà chúng ta chết đi rồi đó, thì người ta nghĩ là cái thức sẽ đi đến một cái cảnh giới khác, đến một người khác. Nếu nói như vậy chúng ta cũng không đúng với giáo lý đạo Phật. Bây giờ nghe một cái câu hỏi của vua Milinda hỏi Na Tiên Tỳ Kheo. Na Tiên Tỳ Kheo trả lời với vua rằng khi mà người chết rồi đó, nghiệp cũng, cái nghiệp nó cũng đi mất, cái thức nó cũng đi mất, nó không có được nữa. Thì vua ngạc nhiên, vua thấy khó hiểu tại sao nói là con người khi mà chết đi cái nghiệp của mình đó, tạo cái gì đó, thì nó phải đi theo mình như vậy, mà tại sao bây giờ Ngài Đại Đức lại nói là không? Thì lúc đó đó, Ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới hỏi lại vua, vậy chứ khi mà ngọn đèn này mà thắp qua ngọn đèn kia đó, cái lửa bên này có chạy qua cái đèn bên kia không? Quý vị thấy khi mình thắp ngọn đèn này, cái lửa bên này nó có chạy qua hết bên kia đâu. Nhưng mà nó có một cái sức mạnh để nó hướng cái ngọn đèn, hướng cái lửa qua ngọn đèn khác. Thì mình cũng vậy, khi chết cái thức cũng phải đi theo hết cả. Nhưng mà nó có một cái gọi là cái sanh nghiệp, tức là nó có một cái nghiệp, cái thức liên tục nối liền, rồi nó làm cho cái thân khác có sống và mang tất cả những cái gì mà chúng ta đã làm trong cái kiếp quá khứ. Nó có một cái sức mạnh để nó chuyển cái thức đó qua một cái sanh mạng khác, chứ không thể cả cái thức của mình đi hết đâu. Không phải vậy, nếu nói như vậy thì cái lửa chúng ta thắp nó sẽ đi hết hoàn toàn, không thể nào mà được. Thì cái sanh nghiệp này hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng đến cái sự sống của chúng ta nhờ cái sự thức nối liền giữa cuộc sống quá khứ và kiếp sống này. Ví dụ như bây giờ một người mà trước kia làm lành thì cái thức mà nó nối liền qua cái kiếp của mình bây giờ đó, nói là hai khác nhau cũng không đúng mà giống nhau cũng không đúng, bởi vì hai cái kiếp trước nó khác, kiếp này nó khác, hai cái khác nhau, nhưng mà nó có một cái sức mạnh của cái thức để mà nó nối liền với cái kiếp kế của chúng ta. Thì cái đó, ví dụ chúng ta tu hành nhiều thì bây giờ chúng ta sống kiếp này tự nhiên sinh ra, tự nhiên nó nhẹ nhàng, sinh ra tự nhiên nó thích đạo đức, thích cái cuộc sống nhẹ nhàng thơ thởi, không tham đắm những cái lôi cuốn của cuộc sống ở trong đời chẳng hạn như vậy. Hay là một người mà kiếp trước làm ác, bây giờ sinh ra tự nhiên nó hung bạo, nó duy trì cái sự hung bạo lại ở trong cái kiếp này. Và một cái người mà làm lành thì bây giờ nó kiếp sống này nó duy trì sự hiền lành, nó duy trì một cái sự an lạc, duy trì sự nhẹ nhàng. Nói thì là khác nhau nhưng mà giống nhau. Thì nói nhá, lửa bên cái đèn đó thắp qua đèn sáp này khác hay là giống? Nói khác cũng không được mà nói giống cũng không được, hai cái khác nhau, lửa bên kia vẫn cháy, lửa bên này vẫn cháy. À, như vậy thì đây là một cái sự mà hết sức là khó khăn để chúng ta hiểu. Nếu chúng ta giác ngộ rồi, khi mà chúng ta có thiên nhãn minh, chúng ta có lầu tầng minh, chúng ta giác ngộ hoàn toàn, chúng ta sẽ hiểu rõ cái điều này cách dễ dàng. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái người nào mà kiếp này làm một cái gì đó, thích thú một cái gì đó, thì kiếp trước đã thích thú cái đó rồi. Ví dụ quý đạo hữu bây giờ thích đi chùa thì kiếp trước đã có thích đi chùa rồi. Ví dụ như thầy từ suy nghĩ, khi mà thầy gặp cái ngài tăng thống mà ở bên Mã Lai á, thầy đang sống trong cái Phật cục viện với chư tăng đông đảo như vậy, mà khi có ngài tăng thống đến viếng thăm một cái, tự nhiên trong lòng thầy thương cái vị tăng thống này, thích cái bộ y vàng, thích ngài ôm bình bát, ngài ngồi xếp bàn, mình nhìn thấy Đức Phật mình thấy là thích đó. Thì có lẽ thầy nghĩ là mình bây giờ cũng có thần thông để biết, chắc là kiếp trước mình có đi tu, cho nên bây giờ khi mà thấy cái hình bóng y vàng của ngài tự nhiên thích. Bởi thầy nói trong đời thầy đó, có lẽ cái người mà thương yêu nhất là mẹ, nhưng mà cái người mà thầy thương mà có ảnh hưởng cả cuộc đời của thầy đó là cái ngài tăng thống Mã Lai mà ngài đến thăm Phật Cục Viện Bảo Quốc đó. Thì cho chúng ta thấy có cái sanh nghiệp mà rất là quan trọng. Cho nên quý vị bây giờ tạo những cái nghiệp lành đi, để cái sanh nghiệp này trong kiếp sau rất là đẹp đẽ, rất là vui vẻ. Cái thứ hai là trì nghiệp, nó có một cái sức mạnh của nghiệp để mà duy trì cuộc sống này. Đó, từ khi mới sinh ra cho đến khi mà già mà chết, nó có một cái trì nghiệp, một sức mạnh của quá khứ và bây giờ nó làm cho cái sự sống được lâu dài. Đó. Còn người sinh ra mà từ một cách dễ dàng sinh lọt lòng mẹ là khóc một tiếng rồi cho đến bây giờ 80-90 tuổi vẫn còn sống, nó có một cái trì nghiệp, cái sức mạnh gìn giữ lại cuộc sống hết sức là tốt đẹp, hết sức là an vui. Đó. Lâu dài, đó, cái trì nghiệp đó là cái điều hết sức là quan trọng. Cái thứ ba là đoàn nghiệp. Có người mới sinh ra nó còn trẻ, tự nhiên cái chết. Có người mới đầu thai ở trong bụng mẹ không đã chết. Rồi có người đang vui vẻ, đang sống trong cuộc đời an vui, mình khỏe như vậy, đùng cái nằm ngủ sáng dậy thấy chết rồi. Thì cái này là cái điều mà hết sức người đáng ngại nhất, là nó có một cái đoàn nghiệp do kiếp trước. Có thể là mình sát sanh quá nhiều, giết người quá nhiều, nó đưa đến một cái sức mạnh đến kiếp này sinh ra đang sống một cái do cái phước của những cái kiếp quá khứ khác. Nhưng mà cái kiếp nó gần á, nó ảnh hưởng rất mạnh, làm cho mình chết bất đắc kỳ tử. Còn người sinh linh nó vui vẻ tự nhiên tối lại có chị nói em của con á, nó sống hết sức là bình thường, vui vẻ. Tự nhiên sao con vô buồng tắm thấy nó treo cổ chết trong rồi. Thì mình thấy từ đang sống an vui, cũng không thất tình mà cũng không nghèo khó với hai chị em trong gia đình sống an vui đó. Con không biết tại sao thấy kiếm đâu không ra, con vô buồng tắm thấy treo cổ chết trong buồng tắm. Thế, chết bất đắc kỳ tử. Như vậy là do một cái sức mạnh của cái đoàn nghiệp mà tạo từ kiếp trước. Trong kiếp trước chúng ta tạo cả cái lành, cả cái ác nó chung với nhau. Cái nào mạnh thì ra trước, đó, cái nào yếu ra sau. Đó, cho nên chúng ta thấy hết sức là quan trọng. Rồi có những cái khác nữa gọi là chướng nghiệp. Đang giàu có tự nhiên sạt nghiệp, đang mạnh khỏe tự nhiên đau ốm. Quý vị thấy bạn của mình có nhiều người đang hai vợ chồng đang sống an vui hạnh phúc đó, tự nhiên chia tay, bảo cho thầy biết bọn con chia tay rồi, sáng nay còn một người thưa thầy lên chùa có phòng nào cho con lên ở, vợ con bồng hai đứa con đi rồi, đáng vui vẻ mới có ba mấy tuổi. Tuổi đó là tuổi sống với nhau rất hạnh phúc, làm ăn buôn bán để có tiền có bạc để mà cho con. Như thầy nói chùa hết phòng rồi, không có phòng chịu khó để thầy kiếm nhà nào có trống ở. Thầy xem nó chướng nghiệp, đang đi êm dịu đàng hoàng như vậy, tự nhiên có cái gì ai nhảy vào cái, trong hai người có người nào nhảy vào đó thì cũng nghiệp cả, chẳng có ai nhảy vào cả. Rồi chia tay nhau một cách nhẹ nhàng, một cách đột ngột, làm cho mọi người anh em trong nhà rất là khó chịu. Thì quý đạo hữu thấy rằng là chúng ta thấy cái nghiệp nó rất nhiều chuyện mà chúng ta cần phải phân tích, cũng khó nhớ nhưng mà chúng ta hiểu để chúng ta biết, để chúng ta cố gắng tạo những cái nghiệp lành ở trong cuộc đời này. Về phương diện quả báo thì chúng ta có cái bốn loại cực trọng nghiệp. Cái nghiệp này nó nặng quá đi, giết cha, giết mẹ, không? Giết A-la-hán, chích máu Phật là chết một cái đi xuống địa ngục liền, địa ngục vô gián liền. Quý đạo hữu đọc trong sử Phật giáo thấy Đề Bà Đạt Đa muốn đạo chánh Đức Phật nhiều lần toa rập với vua A Xà Thế đó, rồi thì là bên vua A Xà Thế thì giết cha để lên ngôi, còn bên này á thì Đề Bà Đạt Đa đó muốn giết Phật để lên làm Phật, lăng đá nhiều lần, cho voi uống rượu để rồi voi hút vào Đức Phật, nhưng mà lần nào cũng thất bại cả. Đến khi mà muốn đến thăm Đức Phật, thấy mình tội lỗi quá đấy, chia rẽ tăng là cái tội rất là nặng. Gần đi tới ngài rồi nhưng mà động đất nó sụp ngài xuống liền, sụp ngõ Đề Bà Đạt Đa xuống liền. Cái cực nghiệp, cái nghiệp quá mạnh đấy, đạo chánh một vị Phật rồi lăn đá trúng vào góc Đức Phật chảy chút máu. Thấy cái nghiệp này làm cho ông là trong cái đường, trên cái đường mà đi để mà gặp Đức Phật để mà sám hối thì cái nghiệp cái nặng quá đi, cho nên nó đồng đất, nó hở đất ra, ông sụp xuống và chết. Nhưng mà Đức Phật cũng, Ngài cũng nói là một kiếp nào đó, những cái phước báu mà ông đã làm trong nhiều đời nhiều kiếp, ông sẽ thành Phật độc giác. Đó. Thì chúng ta thấy rằng cái cực trọng nghiệp hết sức là quan trọng, càng cái gì ghê gớm mà chúng ta cần phải hiếu thuận với cha mẹ, đừng bao giờ đồng tới cha mẹ, đừng bao giờ mà nội nóng mà vung một cái mà cha mẹ mình chết là đi địa ngục vô gián, đừng bao giờ chia rẽ tăng ra, tăng bên này tôi theo bên vị này, tôi bỏ vị bên kia rồi chia phe ra, không có. Ê, mình kính trọng chư tăng là tăng nào mình kính trọng, nhưng mà đừng chia phe. Đừng nói, ông bên đó coi không được, tôi bên em mới được này, ông thầy của tôi mới hay này, thầy bên kia ông hay, mình chia hai phe đây vậy là không được. Chẳng hạn vậy, thì quý Phật tử cần phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thầy nói là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chẳng phải là quy Phật, quy Pháp, quy Thầy. Nghĩa là trọng Thầy, mà chứ Thầy nào, chứ Sư Cô nào, mình cũng quý trọng hết mới là phước báo. Cho đừng chia ra nó mang cái tội, chia rẽ Tăng. Đó. Rồi người Phật tử khi mà thấy cái cực trọng nghiệp này rồi á, là phải sống làm sao á, phải có cái tính thức. Làm cái gì biết sai là biết sai, trúng là biết trúng, cho đừng làm ẩu một cái để rồi mình chết, mình đi địa ngục bị cái cực trọng nghiệp. Cái thứ hai á, cần tự nghiệp. Cái này là cũng là biết để chúng ta hướng dẫn này. Cần tự nghiệp là cái lúc sắp chết. Bởi tôi nói thầy nói nhiều lần với quý Phật tử là cái giờ sắp chết là cái giờ quan trọng nhất. Thương ai suốt đời rồi mà tới cái giờ gần chết không thương là rất là nguy hiểm. Mình phải thương họ để làm sao hồ niệm cho họ, để họ nhớ đến Phật Pháp Tăng. Cho nếu mà nó không nhớ đến, mà ví dụ như cả cuộc đời mình làm lành, ví dụ từ khi lập chùa như thế này, quý đạo hữu có cơ hội đến chẳng hạn nghe thuyết pháp, quý vị làm phước, nhưng mà trước 75 mà mình có làm gì sai, ví dụ vậy, mình có làm gì sai trái, ví dụ như là chửi cha mắng mẹ, hay là vu cáo ai làm gì, hay giết người ta để cướp của, vân vân, rồi mình không nhớ mấy cái này đến cái khúc lần gần chết á, mình nằm trên cái giường bệnh rồi đó, khi mà gần tắt thở là không nhớ mấy cái làm phước, là không nhớ mấy cái dân y, không nhớ mấy tùng kinh, không nhớ tham thiền, không nhớ đi các chùa làm phước, không nhớ gì hết á. Nhớ lại ngày xưa mình làm cái điều đó, cần tự nghiệp nó đưa mình đi xuống địa ngục liền. Cho nên mình phải hướng dẫn cái cần tự nghiệp của mình. Khi mà chúng ta sống cuộc sống này, chúng ta biết làm lành lãnh dự rồi, nhưng mà phải nhớ mãi. Và cái gì mà quá khứ qua rồi thì đừng có nhớ đến nữa. Cái gì mà tồi quá khứ mình làm, mình sám hối coi như xong rồi. Mà rất nhiều người, thầy nói là nhiều Phật tử cứ vận than vạn và khóc lóc với thầy hoài cái chuyện kiếp lúc trước con có làm cái điều như thế này thế kia thế nữa, quên đi, đừng có nhớ thế nữa. Vì chê ta na hăng phi cà phê pa băng và đa mi, Như Lai gọi cái tác ý buồn rầu mà than tiếc ân hận đó là tồi thêm. Mình đã lỡ làm tội thì thôi, bây giờ sám hối thì thôi, lo nghĩ đến chuyện lành ấy, nghĩ đến chuyện tồi ấy, tồi thêm nữa. Cái cần tự nghiệp mà rất là quan trọng. Quý đạo hữu luôn luôn nhớ điều lành, quên hết các điều ác đi, sám hối là quên. Dầu cho đối với chồng, với con, với cha, với mẹ, với bè, với bạn, ở trong sự buôn bán, có gian là cái gì đó, sám hối rồi thì quên đi. Chứ khi mà gần mất mà nhớ cái này cái là bao nhiêu cái chuyện mà dân y, bao nhiêu mà cũng chư tăng, cũng Phật, xây chùa, xây chiền các nơi đó, là mình cũng bỏ đó. Nhưng mà sau thì mình hưởng, cũng có hưởng chứ không phải là không hưởng. Nhưng mà tại sao bây giờ mình đang làm lành thì không đi một đường cho luôn, mà để phải đòa cái đã rồi lên lại. Đó, thì cần tự nghiệp đó hết sức là quan trọng. Khi mà người Phật tử mà nắm được cái vận mạng của mình rồi đó, thì khi đó là chúng ta có niềm Phật thật. Là vì sao? Nhớ tới Đức Phật. Nói đi, nắm bằng mạng của mình thôi, mình niệm Phật chi nữa, không phải niệm Phật để cho tâm mình nó hoan hỷ, nhớ đến đức tính thanh tịnh của Đức Phật, nhớ cái đức tính trí tuệ của Đức Phật, nhớ đến cái lòng thương của Ngài trên mong đắc đạo quả, từ khi Ngài làm Bồ Tát mà cho đến khi Ngài thành Phật, Ngài độ tất cả chúng sanh, mình nhớ như vậy để mình hoan hỷ, mình vươn lên cho nhẹ nhàng trong lúc chết. Chứ không phải là mình niệm như vậy để mà rồi bao nhiêu cái tội lỗi chi Ngài cứu cho mình hết đâu. Mình nghĩ vậy thì cũng không đúng với là tinh thần của Phật giáo, mà chúng ta nên cố gắng là từ mình vươn lên bằng cái ánh sáng của Đức Phật, bằng cái hồng ân của Đức Phật, để chúng ta được vươn lên trong cái cần tự nghiệp. Cái tập quả nghiệp, tập quả nghiệp này là Phật tử chúng ta hay bị nhất là người già. Khi mà mình già rồi đó, có những cái vị mà già rồi mà vào trong chùa tu đó, mà mấy cái nghiệp ở ngoài đời á, nó cứ không thể nào bỏ được, nó cứ nhớ rồi cứ làm theo đó. Cái này là nó cái tập quả. Thì người Phật tử khi mà đi vào chùa hoặc là đi xuất gia, những cái gì mà ở ngoài đời mà mình làm đó mình bỏ đi, để vào đây mình cố gắng mình làm việc đạo, mình chịu cực chịu khổ, thức khuya dậy sớm tu niệm, chứ đừng có sống với cái bên ngoài. Mà cái người Đức Phật nói cái người mà già vào tu nó có 5 cái điều tai hại, thì trong đó có hay là quên, vậy là khó mà bỏ được những cái thói của mình đã làm ở trong đời. Ví dụ như ở ngoài đời hút thuốc thì cứ thích hút thuốc hoài chẳng hạn vậy. Ê, ngoài đời nói nhiều bây giờ cũng hay nói nhiều vậy nè. Ê, ngoài đời thích ăn ngon bây giờ vô đây muốn ăn ngon, mà trong chùa này không có đồ ngon, lâu lâu chứ còn có bình thường có gì mà ngon, mà có trái tăng rồi nữa phải có được bữa ngon, còn bình thường thì cũng ăn để sống, để mà nó cũng đến nỗi tệ lắm như hồi mà thầy tôi còn nhỏ, nhưng mà bây giờ thì nó cũng đỡ hơn, nhưng mà vẫn thua ở ngoài đời. Ngoài đời thì ăn uống sung sướng hơn chẳng hạn, nhưng mà mình phải bỏ cái thói quen này, vì cái nghiệp này nó nguy hiểm. Khi mà mình tu cũng khó, mà khi mình mà gần chết đó, chẳng hạn mình muốn hướng dẫn cuộc sống của mình vươn lên cũng khó, mình cứ nhớ mấy cái chuyện khác. Cho nên cái tập quán nghiệp này có nhiều người bỏ không được, rồi nó cứ kéo dài kiếp này qua kiếp kia. Thì bây giờ chúng ta biết cái tập quán nghiệp nó nguy hiểm, thì cái gì mà mình làm mà mình thấy sai là bỏ liền đi. Thì thấy cái gì mà mình thấy cái đó nó không thích hợp vào cái đời sống mới của mình chẳng hạn, hay cái người chưa có gia đình thì kiếp cuộc sống cách khác, mà khi có gia đình cuộc sống cách khác, phải dành dùm, phải lo cho vợ cho con, cho chồng cho con, nó cách khác, cuộc sống nó khác nhau, thì nó hướng dẫn để cho chúng ta vượt ra khỏi cái mà tập quán nghiệp đó. Để người Phật tử chúng ta biết có những cái phương diện về thời gian, có những cái nghiệp đó, chúng ta thấy rằng là nó có ngay bây giờ. Ví dụ như mình nói ngọt ngào có người thương chẳng hạn, như vậy mình giúp ai một cái thì người đó quý trọng mình liền. Ví dụ người ta ngã xuống mình đỡ lên, tự nhiên người ta cảm ơn mình liền, là cái nghiệp nó đi rất là nhanh. Cái nghiệp trong hiện tại đi rất là nhanh, cho nên tôi gọi là hiện bảo nghiệp. Cái hiện bảo nghiệp này thì rất dễ. Bây giờ chúng ta tụng kinh thì tâm hồn nó nhẹ nhàng thơ thới, nếu chúng ta ngồi thâm thiền thì tâm không tán loạn đó. Thì chúng ta ăn thì nó no, mà chúng ta ăn vừa vừa thì nó khỏe mạnh, mà ăn quá nhiều trúng thực chết. Nó tùy theo cái nghiệp của mình tạo ở trong cái kiếp này, nhận ngay trong kiếp này, ra ngoài đường lái xe lôi thôi cảnh sát bắt đó, uống rượu lái xe ở tù đó. Cái nghiệp trong hiện tại liền lập tức Nhưng có những cái không phải như vậy, có những cái thì đợi đến kiếp sau. Cho nên chi có cái mà gọi là sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp là những cái điều lành nào làm bây giờ. Có nhiều người thưa thầy con tụng kinh hoài mà nó đau nhất cả mình mẩy. Cái đau nhất cả mình mẩy là chuyện khác, còn bây giờ mình tụng kinh đây rồi nó sẽ có cái nghiệp để mình tốt. Ví dụ mình tụng kinh dạ không tụng kinh thì nó vẫn nhức, nó vẫn đau đầu, nó nhức mọi. Thì tuổi già mà sức yếu rồi thì thế nào nó nhức mọi thôi Nó người đau bệnh này đau bệnh kia, người ta không có nói ra thôi. Có người thì có cái tánh là giấu, không nói với ai biết cái bệnh của mình, chứ thì ai cũng có cái bệnh hết đó. Nhưng mà có người than vãn ra ngoài như vậy. Nhưng bây giờ thầy nói giả thử như mình nhức mỏi rồi mà mình cũng không biết tụng kinh niệm Phật, mình cũng biết tham thiền nữa đó, thì quý vị sẽ thấy làm sao? Thì là quý vị sẽ thấy nó cũng đau thêm, nó còn chán chường cuộc đời thêm nữa. Còn mà nếu mà mình nhức mỏi nhưng mà mình biết tụng kinh, mình biết tham thiền, mình biết nghe pháp, mình biết nghe trong băng chư tăng thuyết pháp này kia, thì quý vị sẽ thấy nó cũng nhẹ nhàng thở thở chứ. Cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, tâm hồn không đau, cái thể xác đau mà thôi đó. Còn mà nếu mà chúng ta không tụng kinh niệm Phật, không biết làm lành, mà cứ ngồi mà nghĩ thế cuộc đời tôi sao, mà ai mà cho tôi cuộc đời nó khổ, nó đau hoài thế này, người ta già tôi sống lâu mà tôi già chừng này tôi đau, thì nó càng buồn thêm, càng buồn thì càng sinh bệnh, càng ăn không được, càng ngủ không được thì càng chết sớm. Còn quý vị mà đau quý vị cứ tụng kinh niệm Phật, rất nhiều người già thầy khuyên niệm Phật rất là lợi ích. Và có những người đang bệnh, có những người sắp mất, như một cái anh Phật tử ở cách xa ở Minnesota, là bác sĩ cho biết là 3 tháng chết, nhưng mà thầy vị sư cô đang cứu, tức là gửi thuốc lên, rồi gửi băng thuyết pháp lên, rồi gọi điện thoại lên, anh ta cảm thấy nhẹ nhàng, con bớt lo sợ, bây giờ con hướng về con niệm Phật, con tập tham thiền, con đọc sách Phật, tức là gần chết rồi mà không sợ. Còn thường thường mà nghe nói ai mà nói mình còn vài tháng là chết là run chết, ăn cũng được ngủ cũng được, nhưng mà nhờ mấy cái băng để nghe hoài, rồi lâu lâu thầy gọi thăm, lâu sư cô gọi thăm thì nó hay hơn. Thì do đó cho nên chúng ta thấy rằng là những cái mà mình làm ở trong cái cuộc sống này, có khi nó có cái quả ngay bây giờ, mà có cái thì phải kiếp sau. Thế đó, người Phật tử cần phải biết là cái sanh báo nghiệp là nó có, dầu cho hiện tại chưa có nhưng mà sau, trước sau cũng có thôi. Ví dụ bây giờ quý đạo hữu mà không sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối, mà biết bố thí nghe, biết tham thiền, nhất định là sao mình chết là mình đi lên chứ không cách nào mà mình đi xuống được đó. Mà nếu mà người nào á mà cứ làm ác mà thấy cũng, chắc cũng có gì đâu nghe, bây giờ mình có hối lộ á, hay là mình có buôn lầu á, mình có buôn xì ke ma túy gì, đâu có thấy gì đâu, có ai bắt được đâu, đâu có ai bắt tôi được đâu. Nhưng mà rồi bây giờ không bắt được, nhưng mà kiếp sau phải trả mấy cái này thôi à. Trong kinh nói là nếu mà mình mắc nợ người ta thì kiếp sau có một cái điều mà thầy sợ nhất á, đó là mang lông đội sừng đó, tức là làm con trâu để kéo xe cho người ta. Bây giờ mình lừa người đó được, nhưng mà kiếp sau á mình lại làm con ngựa để cho người đó cởi trên lưng mình á, kéo xe cho họ, thì rất là nguy hiểm đó. Có những người ngày xưa mà thầy còn nhỏ nhỏ ở bên cái nhà, một cái nhà rất là giàu có, mà sao mà ngày nào nghe tiếng la trong nhà cả. Thì bà chủ bà cứ đánh cô ở thì cha mẹ nghèo muốn đi ở để lấy tiền mà giúp cho cha mẹ, mà không biết tại sao mà ngày nào cũng bị đánh hết á. Ngày nào cũng nghe tiếng chửi, ở gần là nghe tiếng la chửi hoài. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái sự khổ sở nó như thế nào. Cho nên chứ người Phật tử chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta làm cái gì bây giờ, mà nếu mà chúng ta chưa lãnh được, chưa hưởng được cái gì thì kiếp sau hưởng. Mà làm cái điều gì tội bây giờ mà chưa có bị được, chưa ai phát hiện ra được, thì kiếp sau cũng phải bị phát hiện và phải trả quả. Cho nên chỉ nhờ cái tin vào cái nghiệp như vậy mà chúng ta làm những cái điều lành và lãnh tất cả các điều dữ. Có cái là hầu bảo nghiệp. Bây giờ tới hầu bảo nghiệp nè. Hầu bảo nghiệp với quỷ đạo hữu mới thấy này. Ủa? Sao mà cái người này á làm lành cả đời, như vua A Dục chẳng hạn, xây 84.000 ngôi tháp, cúng dường Phật Pháp Tăng hết sức là đầy đủ. Nói vua A Dục là một vị vua có thể là nhất thế giới về cái mặt làm phước, nhất thế giới về mặt cai trị bằng chánh pháp, bằng đạo đức. Nhưng mà khi mà nóng nảy quá đi, biểu lấy hết tất cả của cải ở trong kho ra cho, mà người giữ kho không chịu đem ra, vua giận chết liền. Chết liền sinh làm con rắn. Thì quý vị thấy hay làm con rắn, nhưng mà lỡ ra dần nên làm con rắn. Nhưng mà vì ở là hãng đi ngang quá, trời, từng làm phước như vậy mà bây giờ sao thân khổ như thế này. Thì con rắn đó 7 ngày sau nó chết đi, thì cái hầu nghiệp đó trở lại sinh lên cõi trời, sống rất là an vui, sống với những lâu đài ở trên cõi trời dục giới chẳng hạn vậy. Thì cái hầu bảo nghiệp đó là vì chúng ta, trong khi mà thầy nói, trong khi mình làm lành như thế này, dân y mình cũng tây tăng, mình làm đủ thứ cả, đùng khi chết là lo nhớ ba của cải của mình, nhớ con cái của mình, rồi chết đọa, thì nó sẽ mất hết tất cả mấy cái công đức mình dân y, mình tây tăng, mình cũng chùa bên Việt Nam hay cũng chùa ở đấy sao. Nó còn, nên chỉ hầu bảo nghiệp nó sẽ xuất hiện trong một cái dịp nào đó trong kiếp sau thuận lợi đó. Như vua A Dục là khi làm rắn rồi, vì A La Hán nói một câu như vậy rồi là con rắn chết đi rồi là sinh lên cõi trời hưởng mọi sự sung sướng. Cho nên cái hậu bảo nghiệp đó chúng ta tin như vậy để chúng ta biết rằng là không có hành động nào chúng ta làm ra tốt hay xấu mà chúng ta không lại được trong kiếp sau. Có một cái nữa là có cái nghiệp mà nó nhẹ quá đi, vô hiệu nghiệp. Cái nghiệp này vì quý vị đạo hữu tu rất là nhiều, lỡ làm một cái điều gì sơ, ví dụ như nói dối với ai đó, hay là ăn cắp của ai một cái gì nhỏ nhỏ đó, nhưng mà sau này làm phước quá nhiều thì cái nghiệp mà mình mà ăn cắp hay là làm gì ít đó, nó sẽ vô hiệu hóa, nó không có chịu cái quả đâu nữa, lướt qua luôn đó. Thành ra có thể là chúng ta tạo những cái nghiệp nhỏ, chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta vượt qua được hết bằng những cái phước mà chúng ta làm ở trong đời của chúng ta. Về phương diện cảnh giới thì chúng ta thấy ở trong cái cõi đời này á, ở trong đời này á, người nào mà làm các cái điều ác, ví dụ như thầy nói là sắc sanh trộm cắp tà dâm nó vô uống rượu chẳng hạn, thì chúng ta sẽ bị quá khổ. Nhưng mà người nào ở trong cõi đời này mà làm lành thì lại sinh về những cái cảnh giới rất là tốt đẹp, sinh về cái cõi dục giới. Ví dụ như là chúng ta làm đường, làm xã, làm nhà, bố thí này kia, Thì khi chết, như trường hợp mà vua Shaka của cõi trời, bây giờ là vua đang làm vua gọi là đế thích trên cõi trời 33 đó, Đao Lợi Thiên Cung đó, là do công đức nào? Do những cái công đức mà làm lành những thiện nghiệp ở trong cuộc đời này. Thì trong đây có thiện nam tín nữ, bất cứ làm hiếu thuận với cha mẹ, hay là xây chùa, tô tường đúc chuông, xây chùa dựng tháp, hay là cúng dường chư tăng, hay là dân y, hay là hiếu thuận với cha mẹ suốt đời, hay là thương vợ thương chồng một cách trọn vẹn, thì những người này khi chết sinh về sau cõi trời dục giới, sống hết sức là sung sướng ở trên cõi trời đó. Như là như Đao Lợi Thiên Cung chẳng hạn, những cái cảnh giới mà bây giờ những cái vị làm phước ở đó chẳng hạn, hay Đâu Xuất Đà chẳng hạn, những cái cảnh giới này, những cảnh giới rất là nhẹ nhàng và rất được an vui. Thì tất cả những cái nghiệp mà chúng ta sống trong cuộc đời gọi là dục giới thiện nghiệp, những cái dục giới thiện nghiệp chúng ta làm lành đi, không giải thoát được đâu. Thầy nói nếu mà quý vị cứ lo hiếu thuận với cha mẹ, thương vợ thương chồng, làm phước suốt đời, không chịu giác ngộ, thì vẫn còn đi lui đi tẩy trong tam giới, cho nó chưa thoát được. Nhưng mà nó sinh về những cõi trời dục giới để mà hưởng được sung sướng. Mà khi hưởng rồi, quý vị có ở đó luôn được không? Nó sẽ xuống. Còn giác ngộ hoàn toàn thì ra khỏi tam giới, thì khi đó chúng ta không còn sinh tử luân hồi nữa. Nhưng mà nếu chúng ta còn làm lành thì nó còn tốt hơn là mình sa đọa địa ngục không biết bao giờ mà lên nữa, đừng có nói là mình giác ngộ nữa. Do đó cho nên chi, trong cái phần mà chúng ta nhớ bất thiện nghiệp tránh xa ra, cái thứ nhất về thời gian đó, là chúng ta cần phải biết bất thiện nghiệp, cái cảnh giới bất thiện nghiệp đừng bao giờ làm, sát sanh trộm cắp tài dâm, bất hiếu với cha mẹ, phản bội vợ chồng, rồi chia rẽ người này với người nọ, rồi thì là làm những cái điều mà người khác buồn khổ. Thì khi mà chết thì bất thiện nghiệp này nó sẽ gắn liền với mình, và mình sẽ chịu tất cả những quả. Hoặc là kiếp sau mình nghèo khó, hoặc là kiếp sau mình chết yếu, mình bị ta vu cáo, mình làm những cái gì trong kiếp trước mà bất thiện nghiệp á, thì bất thiện nghiệp quả nó sẽ trả cho chúng ta. Còn mà nói về những cái thiện nghiệp để sanh về cõi trời dục giới đó, thì tuy không thành Phật được, nhưng mà cũng sung sướng cái đã. Ví dụ ở đây bây giờ nó khổ sở thế này, lên được Đao Lợi Thiên Cung, Đâu Xuất chẳng hạn, Tha Hóa Tự Tài chẳng hạn, mấy chỗ đó hết sức là sung sướng. Đó. Nhưng mà rồi biết là nó sẽ xuống, nhưng mà thà lên đó còn hơn đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Rồi có những cái cảnh khác như là sắc giới thiện nghiệp. Ai mà tu thiền đó, tu thiền mà về những cái đề mục về sắc giới, những vị đó khi mà chết lên trên các cái cõi trời sắc giới, ngay cả cái vị mà A-na-hàm chẳng hạn cũng lên đó, rồi sau đó thành A-la-hán luôn. Thật ra những cái thiền nghiệp về tu thiền về sắc giới thì nó lên cõi trời sắc giới, về tu thiền về vô sắc giới thì nó sẽ sinh vào trong cái cõi trời vô sắc giới. Thì quý đạo hữu thấy, nếu mà chúng ta sống trên cái đời này đó mà chúng ta chưa giác ngộ đó, thì nên làm lành còn hơn là mình làm ác. Dầu cho làm lành ít hay nhiều, chúng ta cũng lãnh được cái quả. Và làm ác vậy, khi mà biết rằng làm ác ít hay nhiều, nếu mà phước ít là chúng ta phải trả quả tất cả những cái nghiệp mà ác mà chúng ta đã làm. Đó. Thì về cảnh giới đó, quý đạo hữu nhớ là chúng ta nhất định từ bỏ những cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Còn những cảnh giới với trời là một, cảnh giới người là hai. Chúng ta nếu sống trong hai cõi này, chúng ta tiến thân được. Ví dụ tất cả các vị Bồ Tát khi mà thành đạo đó đều sinh ra ở đây. Phật Di Lặc cũng sinh ở đây, Phật Thích Ca cũng sinh ở đây, chư Phật quá khứ cũng sinh ở trong cõi người này trước. Có những cái vị làm Bồ Tát sinh ở cõi trời Đấu Xuất, nhưng mà cũng sinh vào lòng mẹ trong cuộc đời này để mà trắc nghiệm sự khổ đau trong cuộc đời này, để rồi tu niệm thành đạo, rồi giác ngộ cho những cái đau khổ trong thế gian này. Cho nên sinh ra trong cái cõi người hay sinh ra trong cõi trời quá tốt. Nếu mà sinh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì mất thời gian vô cùng, không biết bao giờ mình mới trở lên lại được. Thành ra chúng ta nếu chưa giác ngộ, tức là chúng ta vẫn còn say đắm với cái mà sanh lại, cái thời pháp trước thầy là thuyết đó. Tức là bây giờ mình muốn sanh trở lại là nó sanh trở lại. Mà mình muốn dập tắt cái sự ái dục đi thì tự nhiên nó không sanh lại. Tức là dập tắt hoàn toàn tham lam, không còn sân hận, không còn si mê nữa, chúng ta ra khỏi tam giới. tức là không còn sinh lại cõi đời này mà cũng còn sinh ra cõi trời sắc giới hay là dục giới hay là vô sắc giới nữa, thì chúng ta hoàn toàn giác ngộ thì không nói. Mà nếu chúng ta chưa giác ngộ thì cứ làm lành để hưởng sự an lạc trong đời đã. Ngay trong cuộc đời này vậy, người nào lái xe đàng hoàng trên đường lộ thì người đó luôn luôn là không bao giờ bị ticket cả. Đó. Người nào mà trong nhà mà không uống rượu thì có lẽ là ít gây lộn với ai trong gia đình. Chồng mà nhậu nhẹt nhiều thì vợ cũng chán. Mà vợ tiêu pha quá nhiều chồng cũng chán. Thì mình sống với cái chánh hành của mình thì tự nhiên cái tạo với cái cõi thiên đàng ngay trong cõi đời này. Rồi sau đó mình chết mình lên các cái cõi trời dục giới sung sướng. Và mình phát nguyện mình tu nữa, tu nữa. Ví dụ như trời để thích, chỗ nào mà làm chùa, chỗ nào mà thiện nam tín nữ tu niệm là trời để thích gia hộ. Trời để thích tạo điều kiện thuận lợi cho cái nơi đó tu niệm. Thì như vậy, mặc dù ở cõi trời vẫn nghĩ đến Phật, vẫn đi đảnh lễ các bảo tháp, cho nên khi nào mình thuyết pháp giảng đạo hay là tụng kinh thường hay hồi hướng với chư thiên là vậy, mấy cái vị mà ở cõi trời sung sướng thì vẫn còn nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng đó. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta chưa thành đạo, cố gắng tạo thiện nghiệp, bỏ tất cả ác nghiệp và rồi phát nguyện, rồi chúng con sẽ giác ngộ, sẽ tu thành đạo để đoạn diệt tham lam sân hận si mê. Thì khi mà có người mà phát một cái nguyện cao đến cái mức độ mở đầu, đó là cái gì? Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Khi nào mà chúng ta không còn chấp ở cái ta nữa, không còn hoài nghi đến chánh pháp nữa, và không còn mê tín dị đoan nữa, bắt đầu chúng ta đi vào dòng thánh. Mà đi vào dòng thánh là coi gì? Rời bỏ khỏi khổ đau này và đi lên, vươn lên thẳng cho đến ngày giác ngộ hoàn toàn. Thành á, tại sao chúng ta học về nghiệp? Không phải học nghiệp để khuyên các đạo hữu làm lành hoài, bỏ ác làm lành hoài, mà để cho quý vị biết rằng làm sao để vươn lên và làm sao tránh khỏi thối đọa, để từ cái chỗ vươn lên đó chúng ta phát bồ đề tâm rộng lớn, trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh. Thì từ trong ánh sáng chúng ta mới thấy được hay, thấy được phải, còn ở trong bóng tối rồi chúng ta không thấy gì hết. Thì thầy nhắc lại quý đạo hữu, chúng ta tu đây không phải để làm lành không, để rồi lên hưởng cái quả lành sung sướng ở cõi trời, mà chúng ta xa rời cái nghiệp ác để chúng ta đừng xa đọa mất thời gian. Chúng ta làm lành để chúng ta vươn lên, rồi chúng ta phát nguyện đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, trước giác ngộ cho mình, sau giác ngộ chúng sanh. Đó là cái đích của chúng ta. Thành đích của chúng ta tu là gì? Giác ngộ hoàn toàn độ chúng sanh như Đức Phật đã giác ngộ. Còn làm lành là như đây là một phương tiện, cũng như chúng ta sống là nhờ ăn. Không có ăn làm sao sống được. Nhưng mà ăn này không phải là cứu cánh, ăn chỉ là phương tiện, mặc chỉ là phương tiện, nhà cửa chỉ là phương tiện, người tu ăn uống ở trong nhà trong cửa thiền nam tín nữ cũng dường, đó chỉ là phương tiện. Cái chính là thoát khỏi tham lam sân hận si mê để đạt được chánh đẳng chánh giác. Thì đó là cái lý do thầy giải thích về cái nghiệp để cho quý đạo hữu biết, để chúng ta hướng dẫn cuộc sống của chúng ta vươn lên. Và chúng ta một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn nghiệp nữa. Thì quý đạo hữu nhớ đó, trong cái pháp hành ma vương đó, cái làm lành làm dữ, làm lành với làm dữ đều là ma cả. Làm lành quá đi thì cứ lên cõi trời mà ở rồi cái sung sướng quên tu. Làm ác quá đi thì xuống cái địa ngục. Bây giờ mình muốn giác ngộ thôi. Làm lành làm dữ này mình bỏ giữ làm lành, tạo phương tiện để chúng ta có chùa này, làm lành để có chùa này, xây dựng bảo tháp này, đúc chuông này, in kinh này, tùng kinh. Đó chỉ là phương tiện. Một ngày nào đó thầy trò đều giác ngộ hoàn toàn, ra khỏi tam giới. Bởi vì tam giới vô an do nhân quả trạch, cái sắc giới, dục giới, vô sắc giới cũng như cái nhà đứng bốc lửa cháy. Ở trong này thì sung sướng hay là không sung sướng cũng đều khổ cả. Vượt ra ngoài mới là điều chính đáng. Thời pháp hôm nay thầy xin tạm chấm dứt và xin hồi hướng cái pháp thí này đến cho chư thiên hộ pháp, ngự đến từ việc Liên Hoa. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lãnh và tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho toàn thể quý thiền nam tín nữ hiện diện hôm nay, những bà con ở trong nước và ở hải ngoại, xin cho được tai qua nàng khỏi tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến cửu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem
tâm thân tình câu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo chống viên thần. Thank you.